This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm, phương hướng nào nhìn ra mắt em.
Quý thính giả thân mến, sau đây kính mời quý vị đón nghe chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thục Sinh.
Ngẩn ngơ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau thay cho lời chào thắm môi.
Thưa quý vị thính giả, hôm nay tiếp tục đoạn cuối của phần 2.
Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta đã dường khác xưa, tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô, trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa, vai em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xa. Chiều trong tù anh nhớ em, anh trong trời, trời như tấm khăn, trong quanh mình những hàng khóa cấm, những mắt người cuồng thơm cũng trông, người nhớ người trong âm thầm, còn ai nhớ ai, cho mưa lạnh lùng rơi xuống rồi, cho đêm mù một cơn đau dài.
Cái đau đớn của người ở lại là cái đau đớn của một chứng nhân đã nhìn thấy trong một cái khoảnh khắc của sự sụp đổ của tất cả dĩ vãng, hiện tại và tương lai, mà không còn một lý do nào để hiến thân xây dựng nó trở lại. Nhưng những người ở lại nào chỉ có riêng những người cầm súng chiến đấu? Còn bao nhiêu thành phần khác nữa? Không thể nói được rằng những thành phần buông thúng bắn bưng, những bác phu xe, những anh thợ sắp chữ, những em bé bắn báo là những người không biết tới hiểm họa cộng sản. Họ biết và họ đau đớn không kém ai khi đất nước rơi vào tay cộng sản. Nhiều khi họ còn đau đớn hơn nữa vì họ không biết cách mô tả, không thể nói ra. Vĩnh không bao giờ quên được hình ảnh của một người đàn bà bán chè đậu hũ nơi phố ăn ở. Ngày nào cũng thế, cứ đúng một giờ trưa là bà đi qua nhà ăn. Trên vai nặng trĩu quang gánh, một bên là thùng đậu hũ, bên kia thùng nước đường gừng với bát, với thìa. Trên tay bà còn sóng sánh một xô nước, có thả vài miếng lá chuối. Bà đã bán đậu hũ như thế từ ngày Vĩnh mới di cư vào Nam, tuổi mới lên 10, cho đến khi cộng sản tràn vào Sài Gòn. Khi Vĩnh đỗ tiểu học, bà đã mừng ăn một bát đậu hũ lớn không tính tiền. Khi anh học đại học, bà cứ đùa đòi làm mối. Khi anh đi lính rồi lấy vợ rồi đẻ con, bà nhiều lúc nghỉ mát dưới mái hiên nhà anh, nói đùa dăm ba câu, rồi cao hứng cho thằng con lớn của anh ăn miễn phí như từng cho bố nó 20 năm về trước. Khi cộng sản tràn vào, đơn vị tan rã, Viễn trở về nhà vào một buổi trưa tháng 5. Người đầu tiên anh nhìn thấy ngồi trước hiên nhà anh vẫn là bà già bán đậu hũ với quang, với gánh, với thùng, với xô. Thấy bà, Viễn ngậm ngùi nói đùa: "Bác không chạy à?"
"Chạy đi đâu hả cậu?"
Viễn vào nhà lấy mời bà một ly nước lạnh. Anh dọ dẫm: "Giải phóng vào chắc bác cũng đỡ cực nhiều chứ?" Ngoài dự tưởng của Viễn, phản ứng của bà bán chè đậu hũ đã làm anh ngượng ngùng.
"Cậu Vĩnh à, thú thật với tôi ít học, sống đầu tắt mặt tối thật đấy. Nhưng mà khi cùng di cư vào đây, tôi nghĩ là tôi hiểu cộng sản trước cậu đấy chứ."
Nói rồi bà ta có vẻ giận. Vĩnh phải giả là xin lỗi:
"À, tôi đùa đấy bác ạ."
Nói đoạn Vĩnh chắc lưỡi: "Khổ quá, không biết rồi ra sao nữa đây." Bà bán chè đậu hũ bỗng gay gắt:
"Tới giờ này mà cậu còn chưa biết rồi sẽ ra sao à? Còn quan quyền như cậu thì tôi chưa biết ra sao thật đấy. Chứ còn mang cái hạng tôi, chúng nó cũng sẽ ghét tội buôn bán linh tinh, chai lừa để mà sản xuất hả? Đường ra nông trường cũng chẳng bao xa đâu cậu à."
Câu nói của bà bán đậu hũ theo Vĩnh mãi đến ngày hôm sau này. Anh cứ thắc mắc những cái người như bà ta không có biết đau khổ tới đâu khi mà ở cái xã hội cũ suốt một đời khổ cực buôn thúng bán bưng. Và khi cộng sản vào, không với cái đường lối cắt tí ngón tay dài bù cho ngón tay ngắn để có được một bàn tay gồm những cái ngón bằng nhau, mà chắc chắn chúng cũng sẽ gọt một đường dao và xã hội sẽ có dạng của một bàn tay cụt đồng đều, thì những người như bà sẽ như thế nào? Vĩnh như người mất hồn. Đủ thứ chuyện đời luôn luôn đặt ra cho anh những cái vấn đề, và nỗi xúc động của trái tim buộc anh phải tìm lời giải đáp. Thế nhưng chưa bao giờ anh giải đáp cho được trọn vẹn một vấn đề nào. Tuổi của anh chưa đủ già để có thể mỉm cười trước mọi biến cố, cho nên nỗi đau đớn ngất người vẫn ngày đêm dằn vặt anh trước sự biến thiên của lịch sử. Một sự biến thiên mà lắm lúc anh thấy mình quá mỏng để chịu đựng, quá nhỏ để cưu mang. Và hiện nay cái khó khăn nhất của Vĩnh là đang cố gắng hết sức hòa mình vào cuộc sống mới, cuộc sống lao tù cộng sản. Điều khó khăn hơn nữa là làm sao Vĩnh phải tìm cho được sự khát sống trở lại, một yếu tố vô cùng cần thiết để thực hiện được dự tính của anh. Anh sẽ là một phóng viên của một chiến trường mới, chiến trường hậu chiến. Trong một giai đoạn của tuần lễ đầu, một phần bọn cai tù đang kín đáo học tập gấp rút chính sách đối xử với tù cải tạo, phải lo toan nhiều việc trong sự tổ chức và điều hành trại cải tạo của chúng. Một phần anh em đa số vẫn tin việc học tập cải tạo không thể là một việc lâu dài, cho nên sự sinh hoạt chỉ mang tính cách ăn sổi ở thì, miễn sao có miếng cơm ăn, có một chỗ nằm và có dăm ba tên bạn cùng tần số để tán nhóc cho qua những cái giờ phút tạp dịch quanh quẩn trong trại. Mỗi chiều trưởng khối được lệnh lên tiểu đoàn giao ban, một động từ cộng sản dùng để chỉ cái việc lên gặp cán bộ trực nhận lệnh, và lệnh đó chỉ quanh quẩn vài việc. Thứ nhất là nhắc nhở các cải tạo viên yên tâm học tập, tuyệt đối tin tưởng vào chính sách cải tạo trước sau như một của cách mạng, đừng nôn nóng ngày về và đừng bàn tán những điều không có lợi cho bản thân và cho gia đình. Thứ nhì, phải tích cực cải thiện nơi ăn chốn ở, vì sau đợt này sẽ còn nhiều đợt khác gồm đủ mọi thành phần xã hội được cách mạng cho về đây học tập. Người đi trước phải có nghĩa vụ tạo điều kiện cơ sở tốt cho người đi sau. Và thứ ba, phân phối các tổ cho những công tác tạp dịch vào ngày kế tiếp. Một buổi chiều trong giờ họp khối sau bữa ăn tối, sau khi thông báo lại những nhận xét của cán bộ quản giáo về những ưu khuyết điểm trong thái độ ăn ở, lao động, khối trưởng trại cho biết ngày mai sẽ tập họp toàn trại để nghe trên đọc một bản thông cáo quan trọng. Ngay đêm hôm đó, đề tài về cái gọi là bản thông cáo quan trọng được các bình luận gia triệt để khai thác. Cũng tương tự như các nhóm khác, nhóm của Vĩnh gồm 5 người rầm rì bàn tán tới nửa khuya. Về, nhất định về. Anh chàng hải quân trung úy Phạm Kim Kiêm, họa sĩ, nghiệp dư, khẳng định một cách hí hận. Không có lo gì. Anh kia tiếp, nó lại dám giam mình lâu hơn 10 ngày được nhỉ?
Tao cũng nghĩ như thế.
Ứng và Giật đồng tình.
Các âm ấm mứ bỏ mẹ đi. Về là về, nghĩ với ngợi gì nữa.
Ngô Văn Tuyền, anh chàng trung úy, bác sĩ, chồng phốt phát điển trai mới ở tù chưa được tuần lễ, đã nhanh chóng bỏ nghề bác sĩ, theo học nghề phóng viên, suốt ngày chạy quẩn, săn tin như một anh nhà báo chuyên nghiệp. Tuyền vừa kéo lại tấm bao cát lớn, dùng lót chỗ nằm, vừa tiếp.
Cứ lấy lẽ thường mà suy nghĩ đó, thì điều nó phải thả mình là điều hợp lý thôi. Cá nằm chốc thớt, còn chạy đường nào? Đất nước đã nằm tay bọn chúng rồi, cả nhẽ là chúng cứ đem cả triệu người, cả triệu thằng để mà nuôi báo câu à? Các ông nên nhớ một điều nhé, rốt cuộc thì chúng nó cũng phải tái thiết đất nước. Nhưng mà cái tiền tái thiết đào đâu? Đào ở Mỹ chứ còn ở đâu nữa bây giờ? Giam mình lại để mà trả thù à? Xin lỗi nha, xìa Mỹ nó không có cho. Mặt khác là miền Nam đã được điện tử và cơ giới hóa ở hầu hết các mặt rồi. Mỹ cút, ngụy nhào đã để lại một cái núi máy móc điện tử và cơ khí cơ mà. Thử hỏi một lũ cán bộ y tờ từ Bắc vào sẽ làm nên cái cơm cháo gì không? Rốt cuộc lại cũng chúng mình thôi. Ít nhất là 5 năm tới, bác sĩ Tuyên cũng trở thành một người như tôi đây nè.
Ông bác sĩ Tuyên cao giọng nói. Và trong thực tế thì ở miền Nam vẫn là ta đây.
Chứ bộ nó đem giam ông lại à? Dí súng vào lưng ông à? Bắt ông lái máy cày, sửa máy điện tử à? Chế máy ủi đất à? Thì ông Tây kiện nó là ấy là chưa kể nó có thể bỏ đói ông. Ông lại nó mà xin được phục vụ.
Một giọng nói khác tự dưng xen vào, cắt ngang sự lạc quan của bác sĩ Tuyên. Anh ta là Đặng Thế Tiến, một người bạn mới của Vĩnh. Tiến người lót choắt như một con khỉ. Anh tốt nghiệp chính trị kinh doanh và là một Vitalist có hạn. Tiến mang cấp bậc thiếu úy và trước khi ngồi tù cộng sản, anh sắt cặp cho ông đại tá trưởng phái đoàn quân sự 234 bên gì đó ở Vĩnh Long.
Tây không kiện nhưng mà nghe nó cười đấy.
Lại một giọng khác nói. Đây là giọng nói của Nguyễn Thành Dính. Anh là trung úy của cục truyền tin. Dính gốc người Bùi Chu và từng là cựu chủng sinh của dòng Đức Mẹ Đồng Công Thủ Đức. Dính có nhiều tài vật và được anh em sắp đặt cho tước hiệu vua thuốc lào vì anh hút thuốc lào, có nghề trồng thuốc lào và làm nõ điếu cày thật kêu. Dính cũng là một trong những người lý luận địch phải thả ta nếu như địch không muốn khiêu chiến với mấy chục triệu dân miền Nam. Đó là ông bà cha mẹ, vợ con, em út cháu chắt của ta. Tiến chẳng chịu thua. Anh khều bao thuốc lá ra khỏi bụng, lấy một điếu rồi quăng cả gói xuống trước mặt mọi người.
Này các ông có biết là Mác rút được mấy kinh nghiệm trong cái sự thất bại của công xã Ba Lê không?
Tiến chiếu tướng vào Vĩnh và Tuyên.
Vĩnh, mày có biết không? Tao sẽ nói với mày được dễ dàng hơn nếu mà mày hỏi tao làm cách nào bấm được 6 nốt mi ở trên cái mặt bàn quy tho thôi.
Tiến ngửa mặt nhả khói cất tiếng cười thật vui.
Ông Tuyên, dĩ nhiên là chỉ biết làm cách nào để mà lụi cái sơ răn to tướng của ông ta vào đít phụ nữ. Đã chẳng những không đau mà lắm em còn sướng phát lên rên lên nữa đấy.
Người thứ hai ở đây là Sử Vĩnh mà cũng không có biết được. Vài tiếng sầm sì nổi lên.
Ê, đừng có phản đối, đừng có phản đối khi tôi chưa có phát biểu xong. Thưa các quan đồng viện, thằng cố nội của bác Hồ vĩ đại ta đã nói gì không? Nó nói rằng là công xã Ba Lê thất bại thì hai nguyên do chính. Một là cách mạng ngu bỏ mẹ tràn vào Ba Lê mà chỉ có lo chiếm giữ các xí nghiệp, trong khi đó là quên phén đi cái ngân khố và cái ngân hàng. Mác định nghĩa hành động này là ôm lấy một cái xác chẳng còn giọt máu nào. Hai là cách mạng đã đùa dai thả sĩ quan viên chức và các hàng giáo phẩm trở về Ba Lê. Hành động này là buông súng nửa giờ trước khi chiến thắng chứ gì? Vĩnh bỗng nổi hứng nói chen vào. Đúng. Tiến có vẻ khoái trá vì có người tiếp hơi cho câu chuyện của mình. Thế cho nên Tiến mới tiếp. Với cái đỉnh cao trí tuệ loài người của đảng ta, thưa các quan đồng viện, há đảng ta lại dám tái phạm vào cái lỗi lầm này nữa chăng? Câu phát biểu đầy chất bi quan của Tiến bắt mọi người phải suy nghĩ. Thôi, dẹp đi mấy cha, khua lắm rồi. Một giọng xa lạ bỗng cất lên đầy vẻ cựu đựng trong đám người nằm ru giấc ngủ ngổn ngang ở trên thềm xi măng. Mình là quân nhân. Giọng của kẻ làm bàn chuyện chính trị, làm cái đất gì nữa? Trước khi Dậm đứng lên, Tín lẩm bẩm chửi thề. Tổ mẹ, mẹ kiếp với thằng nào cho đi theo Cao Văn Viên được rồi. Không hiểu rõ định nghĩa chứ chính trị như thế nào à? Đám bạn bè Vĩnh cũng như là bao nhiêu đám khác đêm hôm ấy tụ tập bàn tán lung tung. Mặc cho khối trưởng nhiều lần yêu cầu giải tán ngủ, anh em vẫn ngồi lì. Tuy không nói ra, nhưng sau cùng ai cũng phải băn khoăn với câu nói của một anh chàng nào đó nằm trong đám người đang trong giấc ngủ.
À, cứ cãi nhau đi rồi mai này sẽ biết rõ. Nhưng đừng có quên, nợ tình tha được, nợ tiền tha được, nợ tí máu cũng tha được. Chỉ sợ nợ chính trị là e khó có thể tha được đấy nhé các cụ.
Nếu tôi còn sống mà trở về, thực lòng muốn sống nơi đây, không còn chỗ cho một người còn giống như tôi, tự do thơm tho trong dòng máu, hồn tôi không yêu ai lừa dối, làm sao gai đâm trong thịt tôi mà không cần tiếng nói. Nếu tôi còn sống mà trở về, hẳn là tôi sẽ ra đi, dẫu cho que đôi cũng xin làm một đời cầm mõ không cầm, vợ con xin cam như bụi tan, hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tim tôi nung đã thành than và câu hát.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh đến đây xin được tạm ngưng, hẹn tái ngộ vào kỳ tới.
Tôi sẽ ra đi rất xa để sống như con người, được cười được khóc như ai, dù tôi ca lên những lời ca để cho anh em tôi được nghe. Việt Nam quê hương tôi là thế, là tan nát não. Trở về thực lòng muốn sống nơi đây, cũng không còn chỗ cho một người còn giống như tôi, tự do
thơm tho trong dòng máu. Hồn tôi không yêu ai lừa dối, làm sao gai đâm trong thịt tôi mà không cất tiếng nói. Nếu tôi còn sống mà trở về, hẳn là tôi sẽ ra đi, dẫu cho que đuôi cũng xin làm một đời cầm mõ không công. Vợ con xin cảm như bụi tan, hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tim tôi nung đã thành than và câu hát rất buồn. Đến sau cùng theo lối có miếng trăng pha, ca lên những lời ca để cho anh em tôi được nghe. Việt Nam quê hương tôi là thế.